theo bước chân thời gian, mùa xuân cứ như ùa tàn. Đào đầu biển ân tình hà thiên vẫn nguyên vẹn.
Kính thưa quý vị, cách đây gần 5 năm, gần thành phố Nha Trang, miền Trung Việt Nam, một gánh hát rong tỉnh lẻ đã chấp thuận cho một đạo diễn nhập đoàn để quay lại cuộc sống nay đây mai đó của họ tại các vùng quê nghèo ở Việt Nam. Cuối tháng 3 này, một bộ phim tài liệu dài 86 phút mang tựa đề Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng về một đoàn diễn hội chợ vốn không hề được công chúng ở các thành phố lớn Việt Nam biết đến đã được trân trọng đón nhận tại Liên hoan Quốc tế Điện ảnh Tài liệu lần thứ 36 Cinéma du Réel Điện ảnh Hiện thực tổ chức tại Pháp. Bộ phim tham gia tranh giải hạng mục các phim tài liệu đầu tay cùng với 8 bộ phim đến từ nhiều nước khác. Điều rất bất ngờ đối với đạo diễn Nguyễn Thị Thắm, tác giả Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, là khi thực hiện bộ phim Mơ ước về một gánh hát hội chợ, chị đã đến với một thế giới rất xa lạ của những người đồng tính nam, những người chuyển giới, một cộng đồng phải chịu rất nhiều kỳ thị vào thời điểm đó. Toàn bộ cuốn phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng là cảnh đời và tiếng lòng của những con người mang nghiệp cầm ca, lấy giải trí mua vui cho công chúng làm sinh kế. Đằng sau ánh đèn rực rỡ trên sân khấu là bao nỗi đau vì bị ngược đãi, miệt thị, khinh rẻ, nỗi sợ vì những đe dọa, hành hung, cướp bóc rình rập, nỗi thất vọng vì không được cảm thông. Nhân vật chính của bộ phim tài liệu mang dáng dấp của phim truyện này là chị Phụng, một người đồng tính nam ngoài 40 tuổi, ông bầu của đoàn diễn hội chợ. Thời gian mà đạo diễn Nguyễn Thị Thắm làm việc tại đoàn cũng là những tháng cuối cùng trong cuộc đời chị Phụng, người đã tích góp cả đời để lập nên đoàn diễn và gắng sức bảo vệ nó đến cùng khi trong mình đang mang trọng bệnh. Trong lời tâm sự với công chúng sau buổi công chiếu đầu tiên tại trung tâm Pompidou, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm cho biết, nếu như hàng chục năm về trước, những nghệ sĩ như chị Phụng có mặt tại khắp các đô thị lớn ở miền Nam Việt Nam, thì ngày nay những đoàn diễn hội chợ như vậy, ước tính còn khoảng 100 đoàn, đã bị đẩy lùi ngày càng xa về các vùng xa xôi hẻo lánh vì không trụ được trước các làn sóng biểu diễn mới hiện đại hơn nhiều, sang trọng hơn nhiều. Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng là câu chuyện về một lứa nghệ sĩ hát rong đang bước vào giai đoạn hấp hối của cuộc đời. Thân hình tàn tạ của chị Mỹ Hằng, một diễn viên lão thành trong đoàn, cũng trạc tuổi ngoài 40, ngôi sao của sân khấu Sài Gòn một thời, tương phản với giọng hát xuống cấp nặng nề, nhưng vẫn còn như giữ nguyên chất men nghệ sĩ, đã để lại một ấn tượng khó phai với khán giả. Bộ phim của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm thật buồn, nhưng khán giả xem phim cũng có thể thấy, trong đoàn diễn, bên cạnh lớp nghệ sĩ đang bước vào giai đoạn cuối của cuộc đời, có cả những người trẻ mạnh mẽ bày tỏ tâm tình uốn khúc của những người đồng tính trước công chúng. Sau đây, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn của RFI với đạo diễn Nguyễn Thị Thắm. Xin chào đạo diễn Nguyễn Thị Thắm. Trước hết chị có thể chia sẻ với thính giả cảm tưởng của chị khi mà cái bộ phim này trình chiếu tại Pháp ạ.
Xin chào quý vị khán giả. Bộ phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng mới được trình chiếu ngày hôm qua và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả ở đây. Trong số những khán giả thì ngoài những khán giả công chúng của Paris còn có những người trong ekip, có những người bạn từ Việt Nam và ở Pháp. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với sự đón nhận của mọi người.
Xin chị có thể cho biết những cái gì đã thúc đẩy chị làm cái bộ phim này ạ?
Vào thời điểm năm 2009, lúc đó thì tôi đã tốt nghiệp trường điện ảnh được 2 năm và đã đi làm trợ lý cho phim truyền hình Việt Nam. Và tôi cũng tham gia một số những cái workshop về điện ảnh trực tiếp của Vagon. Tại thời điểm đấy tôi nghĩ là bây giờ nó là cái khoảng thời gian đúng để mình bắt đầu làm một cái gì đó cho cái cá nhân của mình. Ngay từ đầu ấy thì tôi cũng không có nghĩ là mình sẽ thực hiện cái bộ phim này trong thời gian lâu như vậy đâu. Tôi nghĩ nói cùng lắm thì nó chỉ kéo dài trong khoảng 3-4 tháng thôi. Nhưng mà cái hiện trường rồi các nhân vật nó cuốn hút tôi và nó thôi thúc tôi, khiến cho tôi muốn kể câu chuyện này càng ngày nó càng dày dặn hơn, nó càng sâu sắc hơn. Và vì thế quá trình quay nó kéo dài trong hơn 1 năm. Còn tổng cộng cái thời gian để hoàn thành bộ phim này thì chính xác tới cái ngày chiếu ngày hôm qua là được 4 năm rưỡi.
Công chúng có lẽ là cũng rất là quan tâm đến cái chuyện vì sao đạo diễn lại chọn chủ đề của cái bộ phim đầu tay của mình là về những người biểu diễn hát rong ở trong cái môi trường người đồng tính và chuyển giới.
Khi mà nghĩ là mình làm phim ấy và bắt đầu nghĩ là vậy thì mình làm phim về cái gì đây, thì cũng giống như là cái mở đầu cái phim của tôi thì có cái lời dẫn, đó là xuất phát điểm từ lúc mà khi tôi còn nhỏ thì tôi đã được gặp gỡ và được tiếp xúc trực tiếp với những cái gánh hát như này đến cái khu vực mà tôi sống để mà họ biểu diễn. Thì khi mà tôi chợt nhớ tới họ và tôi bắt đầu cái cuộc đi tìm. Tại thời điểm đó tôi sống ở Sài Gòn và tôi có hỏi người dân Sài Gòn là có thấy những cái đoàn như này không. Lúc đấy mọi người thì đều lắc đầu bảo là thời gian trước thì có, nhưng mà càng ngày khi mà cuộc sống nó càng hiện đại lên ấy thì họ không nhìn thấy những đoàn như này nữa. Tức nghĩa là càng ngày họ càng bị đẩy về những vùng nông thôn. Thế là trong một lần đi làm việc trong một tổ chức NGO ở Nha Trang thì tôi bất chợt là nhìn thấy một vài đoàn, một vài cái lán trại như thế này, và tôi đã dừng lại ở đoàn chị Phụng để hỏi về quay phim. Ngay lập tức nhận được sự đồng ý của chị, thế là tôi xách đồ đến rồi ăn ở chung và khảo sát rồi tiến hành quay thôi. Còn về vấn đề mà người chuyển giới, người BD, thật sự mà nói thì là trong suy nghĩ của tôi, trong cái con mắt nhìn của tôi ấy, khi tôi chọn họ không phải vì họ là những người chuyển giới. Tôi chọn họ vì đơn giản tôi thích làm phim về những cái người mà tầng lớp thấp ở trong xã hội. Nếu mà nói trong nháy nháy ngoặc kép và những người thấp cổ bé họng trong xã hội ấy, cá nhân tôi cảm thấy gần gũi với họ vì xuất phát điểm của tôi cũng sinh ra trong một gia đình như thế. Thành ra là tôi cảm thấy rất là đồng cảm với họ. Và cái cuộc sống mà nay đây mai đó thì tôi yêu thích cái sự phiêu lưu nữa. Đó là hai cái điểm khiến cho tôi đến với họ là đầu tiên.
Cái bộ phim này rõ ràng là cái hành trình của nó không phải là một mạch. Khi nghe chị nói thì người nghe có cảm giác rằng là chị có một cái sự mầy mò, trăn trở và vòng quanh để mà đi được đến cái sản phẩm cuối cùng này, có phải không chị?
Dạ đúng rồi. Tức nghĩa là khi mà trong quá trình mình khảo sát ấy, thì nói chung lúc đấy thì mình cũng nhận ra được những vấn đề về mối quan hệ giữa người trong đoàn và người địa phương, các vấn đề về tình yêu, các vấn đề về tuổi già. Nhưng mà thể hiện những cái đó như thế nào trên phim ấy thì nó lại là cái chuyện khác. Thì đó là một quá trình quan sát rất là dài, quá trình là mình sống với họ như là một thành viên trong đoàn, và mỗi một nhân vật ấy mình nhận ra được cái tính đặc trưng của họ và mình chọn được những cái thời điểm mà họ bộc lộ cái tính cách riêng của họ để mình quay. Ví dụ như là cái nhân vật mà chị Mỹ Hằng là người mà anh thấy thường xuyên uống rượu và hát ấy, thì đấy thì hầu như là em quay chị vào những cái thời điểm mà chị, khi mà cái tính nghệ sĩ của chị là được bộc lộ rõ nhất, đó là khi chị ngồi uống bia uống rượu với mọi người. Thì các nhân vật khác cũng như vậy. Chị Phụng thì là một mối quan hệ với em thì nó gần gũi hơn nhiều, nó giống như là hai người bạn ấy. Ngoài lúc mà quay phim thì hai chị em rất là hợp nhau khi mà nói chuyện về tình yêu, về đàn ông chẳng hạn. Bộ phim này trong quá trình dựng ấy thật sự là rất là khủng khiếp, thì mới ra được cái bản cuối cùng như này. Em cũng không thể nhớ được là em và người dựng phim đã phải trải qua bao nhiêu cái bản phim. Sau cùng ấy thì mọi người nghĩ là bây giờ phải kể câu chuyện là bắt đầu từ chị Phụng, tìm cách làm sao mà giới thiệu được chị Phụng và tất cả những vấn đề xung quanh chị ấy. Dẫu sao tôi nghĩ với cái sự phát triển càng ngày càng nhiều ở Việt Nam ấy, thì những cái gánh hát như này nó sẽ dần biến mất. Chị Hằng ấy, khi mà quý vị xem phim ấy thì quý vị có thể cảm nhận được chị Hằng là một người rất là sâu sắc và trải nghiệm cuộc đời. Và cái giọng hát của chị ấy nó đặc biệt như thế vì khi chị ấy còn là một cô BD trẻ thì chị ấy là một ngôi sao rất là sáng. Tôi được nghe kể lại là hồi đấy chị đi đến đâu là khán giả bu đến đấy. Chị ấy còn nói một câu là bây giờ chấp nhận sống qua ngày để chờ một ngày nào đó tôi sẽ chui vào trong quan tài. Thì đấy là cái câu nói đó thật sự khiến cho tôi cảm thấy rất là đau lòng khi mà tôi quay cái lúc đó. Nó như là một sự kết thúc, một sự tiếc nuối.
Khi mà đi đến cái kết cục như vậy thì đạo diễn nhìn ra một cái thế giới khác so với ban đầu. Cái cảm nhận mới này đem lại cho đạo diễn cái gì?
Em thấy cái mà khiến thôi thúc em để đi theo cái con đường của các người làm phim tài liệu ấy, là một trong những cái mà khi mình bắt đầu một bộ phim là mình bắt đầu một cuộc phiêu lưu, mà chính cái người làm phim cũng không biết được rằng cái cuộc phiêu lưu đấy nó dẫn mình tới đâu. Ngay cả chính những nhân vật nữa họ cũng không biết là cuộc sống của họ ngày mai sẽ như thế nào. Và em cảm thấy vô cùng thích thú khi mà mình càng ngày mình càng khám phá, với mỗi cuộc phiêu lưu mình lại khám phá lên một điều mới. Và khi kết thúc phim ấy thì em hoàn toàn không ngờ tới, không hình dung là người ta lại vào tới tận nơi như vậy và tới tận gian phòng của những người mà BD như vậy để trêu ghẹo. Họ có thể ném lửa vào đốt tất cả những người bên trong như thế. Thì đó là cái sự sợ hãi đối với nhân vật, và đó cũng chính là nỗi sợ hãi tại thời điểm đó của người làm phim là em. Thì lúc đó mình cầm cái máy quay thì mình ngoài cái tư cách của một người làm phim ra thì mình cũng là một cái thành viên trong đoàn hội chợ, mình cũng trải qua tất cả những cái cung bậc cảm xúc giống như họ. Đối với em thì những cái cung bậc cảm xúc đấy nó làm cuộc sống của mình, tâm hồn của mình ấy, nó có được nhiều cái sự trải nghiệm và nó trở nên phong phú hơn. Đi theo cái bộ phim này coi như là mình không sống với cuộc sống riêng tư của mình nữa, mình sống với cuộc sống coi như là một cuộc sống như một người dân hội chợ. Mình trải qua tất cả những nỗi buồn, niềm vui, nỗi đau và sự tổn thương. Nó nói chung là giống như là một con người khi mà người ta sống và người ta được trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ ấy, thì đấy là một em cảm thấy nó làm cho tâm hồn mình trở nên đẹp hơn và nó rất là có ích với cả người làm phim, và nó làm cho mình cảm thấy nhạy cảm hơn với cuộc sống, với cái hiện trường. Em thật sự là thích cái điều đấy.
Chị có thể chia sẻ với công chúng về cái cảm nhận của chị, công chúng Pháp khi mà tiếp nhận cái bộ phim này?
Không chỉ là trong khuôn khổ bộ phim của em đâu, mà em thấy trong khuôn khổ cả cái liên hoan phim Cinema Durian này ấy, thì em thấy khán giả ở đây đến rất là đông. Em lần đầu tiên em đến một liên hoan lớn như này, em thấy khán giả rất là đông và họ thích thú với tất cả các bộ phim mà tham gia trong khuôn khổ liên hoan phim. Và khi mà em nhìn thấy thế, em rất là bất ngờ và cảm thấy vô cùng mà khấn khởi, với cảm giác như là nhìn thấy đoàn người mà cứ lần lượt xếp hàng đi vào rạp đấy, thì mình, người làm phim như mình thì cảm thấy được khích lệ vô cùng luôn. Được khán giả người ta đến, đó là một cái hình thức mà người ta công nhận mình, người ta trân trọng mình, thì mình cảm thấy là vô cùng phấn khích và có thêm động lực để làm nghề. Em cảm thấy rất là vui và em nghĩ là không biết là khi nào thì ở Việt Nam mình, khán giả Việt Nam mình mới xếp hàng để xem các bộ phim độc lập nói chung và phim tài liệu nói riêng như thế.
Khi khép lại chương trình tạp chí giới thiệu về bộ phim tài liệu đầu tay Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng tranh giải liên hoan phim điện ảnh hiện thực tại Paris, xin mời quý vị nghe tiếp hai phản ứng từ khán giả sau khi xem bộ phim này. Thứ nhất là cảm nghĩ của chị Brigitte Ballot, một người Pháp chưa hề tới Việt Nam.
J'ai trouvé très intéressant, très très bien construit. D'abord, je connaissais pas du tout l'histoire, et puis bon, ça montre bien la vie un peu difficile de ces forains, de ces.
Tôi thấy bộ phim hết sức thú vị, được xây dựng rất tốt. Trước hết, tôi hoàn toàn không biết gì về câu chuyện này. Phim cho thấy cuộc sống tương đối khó khăn của những người làm hội chợ, nhưng những người đồng tính đã rất dũng cảm. Họ xây dựng được một cuộc sống chung giữa họ với nhau, bởi vì dường như họ không được thật sự chấp nhận trong xã hội. Cả một gia đình lớn chia sẻ các hoạt động trong hội chợ như xiếc, ca hát, nhảy múa, biểu diễn của những người chuyển giới. Phim được xây dựng rất tốt vì người xem cảm thấy hội nhập được ngay lập tức vào trong gia đình đó, chứng kiến các chuyến đi của họ qua những phong cảnh khác nhau của Việt Nam ở vùng nông thôn mà tôi chưa hề được biết. Cuộc đời của những người dân ở nông thôn khá là gian khó, có vẻ như họ không có nhiều thứ để giải trí. Họ rất là sung sướng khi có một đoàn như vậy đến tận nơi để có thể được vui chơi, nghe hát, chơi xổ số, thoát khỏi cuộc kiếm sống hàng ngày của mình. Đây là những con người nhiệt tình, nhiệt huyết với những việc họ làm. Trong cảnh cuối cùng trong phim, có đám lửa họ đốt để chuẩn bị rời đi vào ngày hôm sau, họ lại tiếp tục biểu diễn. Cuộc sống không dừng lại. Một bộ phim không hề bi quan, một bộ phim về cuộc đời gian khó. Sau khi xem phim xong, ta không hề buồn. Chúng ta thấy những nhân vật trong phim hết sức dũng cảm. Chúng ta không thể than phiền về những khó khăn nhỏ bé trong cuộc sống của chúng ta ở đây, trong khi mà chúng ta rất có may mắn được sống một cuộc sống dễ dàng hơn là những người đó. Họ là những người hết sức lạc quan và họ mang lại sự lạc quan cho chúng ta.
Tellement de chance de vivre plus facilement que ces gens-là, mais ils sont très optimistes, hein, et ils nous donnent de l'optimisme aussi.
Còn sau đây là những ấn tượng của anh Đặng Hải Bình, một người Pháp gốc Việt rất quan tâm đến xã hội Việt Nam và thường trở lại Việt Nam trong thời gian gần đây.
À travers ce documentaire, en fait, je me rends compte que le Vietnam n'a pas tellement évolué.
Qua bộ phim tài liệu này, tôi thấy Việt Nam không thực sự có nhiều tiến bộ. Thường chúng ta hay bị thu hút bởi sự phát triển ở các thành phố lớn như Sài Gòn hay Hà Nội. Trên thực tế thì Việt Nam vẫn còn là một nước nông nghiệp, đặc biệt là nông thôn, mọi thứ có vẻ không thay đổi nhiều. Chúng ta có thể thấy qua các vụ tấn công nhằm vào các nghệ sĩ chuyển giới, chuyện này diễn ra thường ngày. này. Tôi có ấn tượng là người ta đến xem biểu diễn nhưng không hiểu gì về người chuyển giới. Ngày nay vẫn vậy, ở Việt Nam nhiều người vẫn coi đồng tính là bệnh hoạn đặc biệt. May mắn thay là các thành phố nhờ Internet, nhờ các mạng xã hội, giới trẻ ngày càng cởi mở hơn với người đồng tính, chấp nhận như là một thực tế. Tuy nhiên ở nông thôn, mọi người vẫn còn rất bảo thủ.
Hai phản ứng hết sức khác nhau mà quý vị vừa nghe cho thấy tính đa chiều của bộ phim. Vượt qua những ngại ngùng ban đầu, chia sẻ cuộc sống của một đoàn diễn tỉnh lẻ trong cả một năm trời, chị Thắm đã cho ra lò một bộ phim tài liệu đầy ắp hơi thở cuộc đời. Mỗi người xem phim có thể rút ra một nhận thức riêng tùy theo sự quan tâm của mình. Chị Brigitte Ballot ghi nhận sức sống và sự đoàn kết vươn lên đáng kinh ngạc của những nhân vật trong phim. Anh Đặng Hải Bình thì rất ấn tượng bởi thân phận của cộng đồng người đồng tính chuyển giới ở Việt Nam. Những người quan tâm đến nghệ thuật điện ảnh tài liệu có thể đặt câu hỏi về một bộ phim vừa hiện thực vừa mang nhiều tính ẩn dụ. Nhà nghiên cứu xã hội có thể rút ra nhiều điều về thân phận của những người đồng tính chuyển giới, vừa như nạn nhân của hoàn cảnh, vừa đang nỗ lực bằng cách này hay cách khác thay đổi hình ảnh của chính mình. Nhà làm chính trị, nhà hoạt động xã hội có thể đặt câu hỏi về trách nhiệm của nhà nước, của các định chế. Đạo diễn Nguyễn Thị Thắm đã thành công trong việc truyền đạt nỗi lòng và cảnh ngộ của những nghệ sĩ lang thang, những người vì lý do này hay khác phải chịu một cuộc sống bên rìa xã hội. Thành công này có lẽ trước hết bởi chị Thắm đã thực sự trở thành một thành viên của cộng đồng. Chị đã dấn thân vào cuộc phiêu lưu đầy bất trắc của đoàn diễn. Đối với nhiều khán giả, trong bộ phim tài liệu đầu tay này, đạo diễn Nguyễn Thị Thắm đã thực hiện thành công sứ mạng của cây cầu nối, giúp cho những con người ở các chân trời xa lạ có thể đồng cảm được với các nhân vật trong phim. Điều đáng tiếc là trong xã hội Việt Nam hiện nay, những bộ phim như Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng trên các sân chơi do nhà nước phụ trách. Trong thời gian gần đây, công chúng ngày càng quan tâm hơn đến tình trạng thiếu nghiêm trọng những cây cầu vượt sông vượt suối ở rất nhiều vùng thôn quê hẻo lánh. Cũng như vậy, trong xã hội Việt Nam còn thiếu bao nhiêu những cây cầu nối thông những tâm hồn, giúp cho con người ta đến được với những cảnh đời oan trái, những nỗi lòng bị hắt hồi. Những bộ phim tài liệu chân thực như của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm rất cần để giúp cho con người được giải bày, được hiểu nhau, tiếng nói của cả một cộng đồng được nhìn nhận. Một xã hội hướng đến văn minh không thể không coi trọng những tác phẩm như vậy.
Ngày mẹ sanh con ra, nói thằng nề là thì đàn ông tan tình đàn bà, trai trắng gà trai, gái nào giống gái, đồng tình hay luyến ái, mà sao nó thương con trai?